Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2026, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội mở rộng lần thứ 12, khóa 10, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Văn phòng Trung ương Hội. Tham dự hội nghị có 8 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và các đồng chí trưởng phó các phòng ban chuyên môn Văn phòng Trung ương Hội. Hội nghị được tổ chức nhằm lấy ý kiến góp ý và thông qua dự thảo đề án nhân sự do tiểu ban nhân sự xây dựng và một số nội dung quan trọng để tiến tới tổ chức đại hội theo kế hoạch đã được ban hành. Theo đó, Ban Thường vụ đã nghe tiểu ban nhân sự báo cáo dự thảo đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Kiểm tra và các chức danh Hội Người mù Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tham dự hội nghị cơ bản nhất trí cao với nội dung dự thảo trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định của Đảng, Nhà nước và điều lệ hội. Hội nghị đã thống nhất giao tiểu ban nhân sự tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị để tiếp tục ra soát, hoàn thiện dự thảo đề án nhân sự, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để báo cáo xin chủ trương của các cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành các bước hiệp thương nhân sự theo quy định.
Kỷ niệm 70 năm thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tàn nhưng không phế. Chào mừng 57 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam. Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2026, Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo 70 năm người mù thực hiện lời dạy của Bác, tàn nhưng không phế. Dự hội thảo có đồng chí Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, đồng chí Nguyễn Nhân Trinh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ văn phòng tỉnh hội, cùng hơn 100 cán bộ hội viên tiêu biểu của các hội cơ sở trong tỉnh về dự. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Huế, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch tỉnh hội Bắc Ninh nhấn mạnh, lời dạy tàn như không phế của Bác Hồ là nguồn động viên to lớn, là kim chỉ nam, soi đường để người khiếm thị không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội. Tại hội thảo, bên cạnh báo cáo đề dẫn kết quả người mù tỉnh Bắc Ninh thực hiện lời Bác dạy, nhiều tham luận sâu sắc, giàu tính thực tiễn đã được trình bày, phản ánh sinh động nghị lực, khát vọng vươn lên của người mù trong thời đại mới. Tiêu biểu như tham luận, khát vọng chinh phục tri thức, hành trình biến lời dạy tàn như không phế thành động lực vươn lên trong kỷ nguyên số của em Lương Thị Trà My, sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường Đại học RMIT. Tham luận, phát huy vai trò hội viên trẻ trong thực hiện lời dạy của Bác tàn như không phế của bà Phạm Thị Huế, làm rõ vai trò trách nhiệm của lực lượng hội viên trẻ trong kế thừa, phát huy truyền thống. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả hoạt động hội. Tham luận về công tác giải quyết việc làm và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người mù khu vực Yên Phong của ông Nguyễn Năng Bính đã nêu bật những kết quả đạt được trong hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức và kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống hội viên. Đặc biệt, câu chuyện đầy xúc động trong tham luận của bà Ngô Thị Hồng Duyên, cô giáo khiếm thị với ước mơ mở lớp dạy tiếng Anh cho học sinh sáng mắt đã trở thành điểm nhấn truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần vượt khó, vươn lên làm chủ số phận. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam nhấn mạnh, những tấm gương người khiếm thị tiêu biểu, những câu chuyện vượt khó vươn lên đã thực sự trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Định hướng thời gian tới, đồng chí hy vọng tỉnh hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tích cực tham gia chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến của mỗi hội viên. Nhân dịp này, tỉnh hội đã khen thưởng 6 hội viên có bài viết xuất sắc tham gia cuộc thi Khắc sâu lời Bác, tỏa sáng tấm gương, tàn như không phế do Trung ương hội phát động.
Cũng tại tỉnh hội Bắc Ninh, Hội Người Mù xã Tân Yên đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng ngày 15 tháng 4 năm 2026. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Huế, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương hội, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Yên cùng 38 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên người mù trên địa bàn. Đây là đại hội đại biểu người mù cấp xã đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, sau khi thực hiện hợp nhất tổ chức hội gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Ủy ban Nhân dân xã Tân Yên đã ban hành quyết định hợp nhất hội người mù các xã Cao Thượng, Cao Xá, Ngọc Lý, Việt Lập thành hội người mù xã Tân Yên với 38 hội viên. Sau hợp nhất, tổ chức hội nhanh chóng được kiện toàn, ổn định và đi vào hoạt động. Báo cáo tại đại hội cho thấy, thời gian qua, hội đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, củng cố tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác chăm lo đời sống hội viên được chú trọng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 16,3 triệu đồng cho 61 lượt hội viên. Hoạt động vay vốn, giải quyết việc làm được duy trì. Tiêu thụ 42.000 gói tăm tre, góp phần tạo thu nhập ổn định cho hội viên. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, chăm lo phụ nữ và trẻ em mù được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như một bộ phận hội viên còn tự ti, tham gia sinh hoạt chưa đều, nguồn lực hoạt động còn khó khăn, hoạt động sản xuất, dịch vụ chưa đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Người Mù xã Tân Yên nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 ủy viên. Ông Dương Văn Huân được bầu giữ chức chủ tịch.
Cũng thông tin về Đại hội đại biểu Hội Người Mù cấp xã, Hội Người Mù xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều ngày 20 tháng 4. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Hồng Mông, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Phú Thọ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã, các cơ quan đoàn thể và 25 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 57 hội viên người mù trong xã. Hội Người Mù xã Vĩnh Tường được thành lập trên cơ sở sát nhập 4 chi hội người mù xã Bình Dương, Vân Xuân, thị trấn Tứ Trung và thị trấn Vĩnh Tường trước đây. Trên địa bàn xã có 2 cơ sở tẩm quất do hội viên tự quản lý, 1 cơ sở làm tăm tre chổi chít, tạo việc làm theo thời vụ cho 8 lao động. Đại hội đã hiệp thương bầu ban chấp hành gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lương Mạnh Toàn được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng ngày 14 tháng 4, Hội Người Mù tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và những đề xuất, giải pháp, đổi mới trong hoạt động hội. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch, đồng chí Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương hội, lãnh đạo các đơn vị Thành hội Hải Phòng, Thành hội Hà Nội, các tỉnh hội Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về những nội dung như ứng dụng công nghệ AI vào trong hoạt động hội, những thuận lợi và khó khăn khi thành lập hội người mù xã, phường sau hợp nhất. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Viết Thu và đồng chí Đinh Thanh Tùng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh hội Ninh Bình để tổ chức hội thảo đầy ý nghĩa, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức thời gian tới.
Cũng tại tỉnh hội Ninh Bình, sáng ngày 15 tháng 5, Hội Người Mù xã Khánh Hội đã tổ chức Đại hội Toàn thể Hội viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. 2021. Tới dự đại hội có đồng chí Phạm Quang Giang, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Ninh Bình, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và 35 hội viên trong toàn hội. Trong thời gian qua, bên cạnh việc phát triển tổ chức, phát triển hội viên, hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm, dạy chữ, dạy nghề, mở các cơ sở sản xuất thủ công, dịch vụ xoa bóp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên. Qua đó giúp người mù xóa bỏ mặc cảm, giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Những kết quả đạt được của hội trong thời gian qua không chỉ là bức tranh sinh động về một tổ chức quần chúng, vừa thể hiện tốt vai trò tham mưu, vừa thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho hội viên người mù. Đại hội đã hiệp thương bầu ra ban chấp hành khóa 1 gồm 3 ủy viên. Bà Lê Thị Đào được tín nhiệm giữ chức chủ tịch.
Ngày 14 tháng 5 năm 2026, Hội Người Mù tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa tổ chức chương trình tiêm vaccine phòng cúm miễn phí cho giáo viên, nhân viên, học sinh tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù và hội viên người mù trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã hỗ trợ 75 suất tiêm miễn phí, tổng trị giá 26,7 triệu đồng, mỗi suất tiêm trị giá 356.000 đồng. Trong đó, tại tỉnh hội đã tổ chức tiêm cho 60 người, bao gồm học sinh mù, giáo viên, nhân viên và hội viên là người lao động, và 15 suất tiêm cho cán bộ hội viên người mù thuộc Hội Người Mù huyện Thọ Xuân cũ. Đến ngày 14 tháng 5 năm 2026, toàn bộ 75 suất vaccine đã được tiêm chủng an toàn, đúng quy trình chuyên môn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe cho người mù trước các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh cúm mùa.
Nhân kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam, Hội Người Mù tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thường trực tỉnh hội đã đến nhà thăm, động viên và tặng 15 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ được phân công phụ trách các cụm xã Hương Sơn, Can Lộc, Kỳ Anh, Hương Khê, Đức Thọ đã vận động quyên góp tặng quà cho hội viên bằng tiền mặt và gạo. Trong đợt trao quà này, tỉnh hội đã tặng 201 suất quà với tổng trị giá là 73,6 triệu đồng đến hội viên.
Ngày 30 tháng 4, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng đã trao 200 suất quà cho người mù khó khăn tại khu vực phía đông của tỉnh. Mỗi phần quà gồm 10 cân gạo, 1 lít nước mắm, 1 lít dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 cái mền và 150.000 đồng tiền mặt. Trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng, tổng trị giá 100 triệu đồng. Toàn bộ những phần quà do Hội Từ thiện Thanh Đăng, phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là hoạt động thường xuyên của Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng nhằm hỗ trợ, động viên hội viên bằng những phần quà, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, nhất là với những hội viên cao tuổi bị đa khuyết tật.
Trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực cho người khiếm thị trong việc làm với sự hỗ trợ của Trung tâm Sao Mai vì người mù, ngày 25 tháng 4 năm 2026, Hội Người Mù thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, thuyết trình cho 15 học sinh, sinh viên và hội viên trẻ. Tiến sĩ Hoàng Thị Thảo, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế đã truyền đạt kiến thức cơ bản về giao tiếp bao gồm tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, các thành phần cốt lõi của giao tiếp, các rào cản trong giao tiếp và cách khắc phục, quy trình giao tiếp, một số kỹ thuật hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, khái niệm đàm phán, các trụ cột của đàm phán không thị giác, quy trình đàm phán, khái niệm thuyết trình, các bước cơ bản để xây dựng một bài thuyết trình chuyên nghiệp. Đặc biệt là các bài thực hành, các tình huống giao tiếp, đàm phán, thuyết trình nhằm giúp các học viên nắm rõ hơn kiến thức và kỹ năng cơ bản để nâng cao năng lực cho bản thân. Theo cam kết với đối tác, trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026, Thành hội sẽ triển khai 2 lớp tập huấn trang bị các kỹ năng mềm cơ bản, gồm kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng quản lý và vận hành doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhằm giúp các em học sinh, sinh viên và hội viên trẻ có thêm kinh nghiệm, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc chuyển đổi công việc một cách hiệu quả. Bên cạnh hoạt động thực hiện dự án nói trên, thành hội cũng tổ chức tập huấn kỹ năng phục hồi chức năng, kỹ thuật sử dụng gậy định hướng cho 20 hội viên tại địa bàn các phường Hương Trà, Kim Trà và xã Bình Điền. Trong 4 ngày học tập và thực hành, các học viên đã có thể sử dụng gậy định hướng để tự tin hơn trong đi lại, tự phục vụ cho nhu cầu của bản thân, tham gia các hoạt động cùng gia đình và xã hội. Ngoài ra, người mù thành phố Huế còn tổ chức tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong hội vào chiều ngày 8 tháng 5. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng dân số và phát triển thuộc Sở Y tế thành phố đã truyền đạt và giải đáp thắc mắc về kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp đối với tâm lý của độ tuổi dậy thì và các phương pháp phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường gặp.
Tiếp nối những thành công từ khóa học năm 2025, Chi hội Người mù Liên phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội phối hợp cùng Quỹ LE thực hiện dự án Công nghệ thông tin nâng cao dành cho người khiếm thị năm 2026. Đây là một hành trình ý nghĩa kéo dài 5 năm liên tiếp nhằm xóa bỏ rào cản công nghệ và mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng người khiếm thị tại địa phương. Lớp học năm 2026 được khai giảng vào ngày 6 tháng 5 vừa qua với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Huy Việt. Đây là một hành trình ý nghĩa kéo dài 5 năm liên tiếp nhằm xóa bỏ rào cản công nghệ và mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng người khiếm thị tại địa phương. Lớp học năm 2026 được khai giảng vào ngày 6 tháng 5 vừa qua với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội. Diễn ra trong 15 buổi vào các ngày thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Các học viên được thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng sử dụng AI để giải quyết những rào cản đặc thù. Đặc biệt, rất phù hợp với học viên cao tuổi, giúp các bác sử dụng AI để trò chuyện, đọc sách, kể chuyện và tìm kiếm các nội dung giải trí như âm nhạc, phim ảnh theo sở thích cá nhân. Anh Nguyễn Đình Chính ở phường Khương Đình chia sẻ, với bản thân là người làm xoa bóp, AI trở thành công cụ đắc lực để anh soạn thảo nội dung quảng cáo, chăm sóc khách hàng và quản lý cơ sở kinh doanh chuyên nghiệp hơn. Khóa học còn chú trọng kỹ năng di chuyển an toàn thông qua các ứng dụng bản đồ, xe buýt kết hợp với AI hỗ trợ. Đặc biệt, học viên sẽ được thực hành sử dụng ứng dụng hỗ trợ đi thang máy và trải nghiệm thực tế trên tàu điện trên cao. Ở giai đoạn nâng cao, học viên sẽ tiếp cận với các công cụ hàng đầu như Gemini và Sora AI để tự tạo hình ảnh, video, mở ra cơ hội tham gia vào lĩnh vực truyền thông số.